Xin chào quý vị và các bạn và hoan nghênh quý vị và các bạn theo dõi chương trình về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Và chúng tôi thực hiện chương trình này với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và bàn về những cái vấn đề mà đáng chú ý đối với độc giả, khán thính giả của Việt Nam. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, kính chào anh Anton, kính chào quý khán thính giả đồng hương trong không khí của mùa Giáng sinh. Chỉ còn một vài ngày nữa là đến Giáng sinh. Xin chúc quý vị được một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và sức khỏe.
Vâng ạ, tôi cũng xin được gửi đến quý vị và các bạn lời chúc tốt đẹp về mùa lễ Giáng sinh và năm mới đang đến rất là cận kề. Và chủ đề ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ gửi đến quý vị và các bạn đó là có cái dự báo cho rằng là Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào khoảng độ cuối thập niên này, tức là năm khoảng độ từ năm 2027 đến năm 2030. Thì rõ ràng Ấn Độ là một nước lớn và cũng ở gần Việt Nam. Và Ấn Độ thì cũng có rất là nhiều những cái hoạt động kinh tế và có những cái vai trò quan trọng ở trên thế giới. Cho nên là chắc chắn là cái việc mà họ trỗi dậy, họ vượt qua Nhật Bản, vượt qua Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới thì sẽ có những cái tác động không nhỏ đến Việt Nam, đến khu vực châu Á Thái Bình Dương và đến thế giới. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những gì mà sẽ làm cho họ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba và những gì mà sẽ là những cái hệ quả tiếp theo đó. Thì xin giới thiệu quý vị và các bạn, giáo sư tiến sĩ Khương Lộc tuy là rất là quen thuộc với nhiều quý vị rồi nhưng cũng có thể có những cái khán giả mới, độc giả mới, thì tôi xin được giới thiệu là ông là giáo sư dạy ngành MBA, tức là quản trị kinh doanh, chương trình thạc sĩ ở trường Keller Graduate School of Management ở Mỹ, và ông có hơn 20 năm làm việc chuyên nghiệp, gồm có 10 năm là tránh thanh tra kiểm toán, thì là 10 năm thì làm giám đốc tài chính và CFO ở nhiều công ty của Mỹ có cái lợi tức trên 1 tỷ đô la, và hiện thì ông vẫn đang làm một CFO. Và ngoài ra thì cũng trong cùng cái thời gian đó thì ông bình luận kinh tế trên các kênh tiếng Việt ở hải ngoại. Và bây giờ thì vào chương trình chính ạ. Thưa giáo sư, trước thì mời giáo sư điểm qua về những nền kinh tế đang được cho là lớn nhất thế giới hiện nay và họ đang dẫn đầu về những cái mặt gì ạ?
Vâng, trên toàn cầu nền kinh tế lớn nhất như quý vị biết đó là Hoa Kỳ. Bây giờ mình nói về cái GDP của Hoa Kỳ và những quốc gia trong năm quốc gia đầu tiên hiện tại trong cái thời buổi này 2022, thì Hoa Kỳ, kinh tế của Hoa Kỳ GDP khoảng 21.000 tỷ, 21 trillion dollar, 21.000 tỷ. Trong khi đó Ấn Độ, không rất Trung Quốc á, thì gần như 15.000 tỷ. Nhưng mà hiện tại thì Trung Quốc kinh tế trì trệ lại đôi chút. Nhật Bản kế đó là 5.000 tỷ. Và sau đó là Đức, Đức Quốc đó là 3.8.000 tỷ. Và Ấn Độ là nền kinh tế đứng thứ 5. Hiện tại là 2 chấm, tròn trẹp 2.7.000 tỷ. Rồi sau đó mới là Anh Quốc, rồi Pháp, rồi Ý Đại Lợi, vân vân. Và Gia Đại là 1.6 ngàn tỷ, thành ra Ấn Độ là 2.6 ngàn tỷ, so với lại Trung Quốc là 15 ngàn tỷ thì rất là khá xa. Nhưng mà cái vấn đề đây là Ấn Độ dưới Đức là một quốc gia, trên đó là 3.8, và Nhật Bản là 5 5 ngàn tỷ. Thành ra cái tiên đoán mà Ấn Độ sẽ vượt qua qua Đức với lại Nhật Bản cho tới cuối thập niên này đó là một cái tiên đoán nó hơi gọi là lạc quan, vì nó nhiều yếu tố. Tuy nhiên những thành phần chính để cho Ấn Độ trở thành nền kinh tế, một trong những nền kinh tế cường quốc, nó có hiện hữu, thưa anh.
Vâng, thưa giáo sư thì về những cái dự báo này nó là do những cái cơ quan nào họ đưa ra và cái uy tín của họ đến đâu?
Vâng. Đây là những cơ quan rất là danh tiếng về về kinh tế, những cái ví dụ như S&P, hay là những cái cơ quan, nhiều cơ quan về kinh tế rất là danh tiếng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đó, họ lần lượt tung ra một lượt tin tức giống nhau, chứng tỏ rằng những cái dự đoán nó gọi là nó dựa trên những cái yếu tố hiện tại có hiện hữu. Ví dụ như họ nói rằng Ấn Độ mà gia tăng được như vậy thì phải tiếp tục cái con đường gọi là mở ra thương mại một cách tự do nhiều, phương diện gọi là kinh tế tài chính phải được nới rộng ra, rồi phải cải tổ về hệ thống lao động của Ấn Độ, hay là cái hệ thống gọi là hạ tầng cơ sở, rồi nhất là human capital, có nghĩa là nguồn nhân lực. Thành ra nó nhiều cái yếu tố giả sử lắm. Mà chúng quý vị biết rồi, một cái tiên đoán hay một dự tính mà đi xa như vậy, một nền kinh tế mà hiện tại là 2.7 ngàn tỷ mà họ nói sẽ vượt qua Nhật Bản là 5 ngàn tỷ đó, có nghĩa là nhân gấp đôi đó, cho tới cuối thập niên đó, thì nó rất nhiều cái giả sử. Mà quý vị biết là cái giả sử là phần nhiều không có cái gì đúng vào cái gì cả. Năm cái giả sử mà một trong hai năm cái giả sử đó không xảy ra thì nó có thể không đến. Nhưng mà những cái giả sử đó có là tại vì họ thấy cái tiềm vọng và cái khả năng về căn bản, mà chúng tôi sẽ đi vô chi tiết trong những giây phút tới thôi.
Vâng. Trước hết chúng ta hãy phải so sánh với hai cái đối thủ mà sát nút nhất với cả Nhật Bản, với cả Ấn Độ, đó là Nhật Bản và Đức. Thì hai cái nước này họ có những cái thế mạnh gì và họ đang phát triển nhờ vào những cái mũi nhọn nào? Và chúng ta hãy so sánh về Ấn Độ thì họ cũng có thể cạnh tranh được về hai những cái mặt đó hay không? Và nếu không thì họ phải sử dụng những cái cạnh tranh gì, thế mạnh gì để họ vượt qua? Thì xin giáo sư phân tích ạ.
Vâng. Trước khi so sánh với hai quốc gia đó thì tôi xin điểm sơ sơ những cái yếu tố gọi là kinh tế vĩ mô của Ấn Độ. Như quý vị biết, Ấn Độ là một quốc gia rất là đông người ở mà gọi là chung quanh bờ biển rất là nhiều. Gần như 2/3 lãnh thổ của Ấn Độ đều bao vây bởi bờ biển ở Ấn Độ Dương. Nó cũng có một cái hình thù tương tự như Trung Quốc cái thời mà 40 năm về trước, 50 năm về trước khi mở ra kinh tế đó, là những cái khu xuất cảng ở nằm ven biển rất nhiều, thì Ấn Độ có cái lợi điểm cũng giống như vậy. Ấn Độ cũng có cái lợi điểm là dân số rất là đông, 1.4 tỷ, có nghĩa là ngang ngửa với lại Trung Quốc. Đó là mà cái lương phạm cho nhân viên của Ấn Độ rất là rẻ hơn Việt Nam nữa, và nhất là những cái thành phần mà ở chỗ nghèo khổ đó là rẻ, rồi rẻ hơn Trung Quốc rất nhiều. Người dân Ấn Độ họ rất là cần cù, và gọi là cái hệ thống trường học công cộng của Ấn Độ có thể là lớn, gọi là lớn nhất toàn cầu, là tại vì trên 82% con nít hay tất cả dân số của Ấn Độ đều biết đọc biết viết, mà phụ nữ thì cũng khoảng 70-mấy%, có nghĩa rằng cái sự hiểu biết về chữ nghĩa nó rất là nhiều. Cái thứ nhì nữa đó là GDP là 3.4-3.5 ngàn tỷ đó, hiện tại mặc dầu đứng thứ 5 nhưng mà GDP đã tiếp tục gia tăng từ 8.7 năm nay dự trù là 6%, và những năm tới cũng là 6% liên tục. Thành ra nó liên tục một cách rất là bền vững. Kỹ nghệ của Ấn Độ đó để tương phản với lại Nhật hay là Đức đó thì dựa vào dịch vụ rất nhiều. Thì quý vị chắc cũng không ngạc nhiên gì. Quý vị mua đồ, tất cả đồ điện tử nào đó đó, mà cái trung tâm để cuộc gọi đó, cái là call center đó, mà để kêu rồi nói rằng hỏi về cái hàng hóa của mình, hàng hóa đó có thể là đồ của Nhật Bản, của Pháp, của Hoa Kỳ, thì phần nhiều là người Ấn Độ họ trả lời điện thoại, thì cái trung tâm cuộc gọi nằm ở bên đó rất nhiều. Và quý vị cũng biết rằng cái công nghệ thông tin, có là information technology, là Ấn Độ dẫn toàn cầu đó. Rồi thành ra cái dịch vụ, cái kinh tế của Ấn Độ nó dựa vào dịch vụ tới 55%, có nghĩa là trên phân nửa GDP của Ấn Độ vào dịch vụ, so với lại tương phản với lại Nhật, với Đức là kinh tế dựa vào công nghệ cao, hàng hóa. Thì đó là một cái tương phản, mà đó cũng là một trong những cái dự tính mà họ nghĩ rằng Ấn Độ có thể gia tăng gấp đôi GDP, vì họ còn có cái khả năng bành trướng về sản xuất, về hàng hóa thay chỉ vì dịch vụ. Người dân Ấn Độ họ rất là nghèo, trung bình GDP từng đầu người khoảng chừng 2.500 đô la mà thôi, nhưng mà dân tộc tính của Ấn Độ họ rất tiêu xài tiền, thành ra họ cũng, đó là một cái những cái một cái gọi là cái assumption, họ họ tùy thuộc rằng nếu mà kinh tế Ấn Độ lên thì người dân họ cũng sẽ tiêu tiêu xài nhiều, vì họ muốn tiêu xài rất nhiều ở trong kinh tế nội địa. Vâng, từ đó là tương phản. Thì Đức thì quý vị biết là một quốc gia công nghệ rất là cao, và họ họ tùy thuộc vào dầu khí, dầu hỏa bên Âu Châu nhiều. Nhật Bản cũng vậy, là một quốc gia, một cái đảo quốc mà gần như không có, có cái tài nguyên nào thiên nhiên cả, họ tất cả đều nhập cảng, nhưng mà đó là một quốc gia hoàn toàn gần như là công nghệ cao. Hai cái quốc gia mà công nghệ có thể là cao mà gọi là chuẩn, và họ đặt vào cái phẩm nhiều hơn là cái lượng đó, đó là Nhật Bản và Đức. Những cái xe xa xí như BMW hay là Mercedes hay là Audi hay tất cả Open là tìm bên Âu Châu hết. Còn Đức cũng vậy, và Nhật Bản cũng vậy, là những cái xe từ quý vị biết Nhật Bản rồi, những cái hàng hóa công nghệ cao đều từ Nhật Bản. Thành ra Ấn Độ hiện tại cái chuyển mình của Ấn Độ đó là nó sẽ giống giống như là của Trung Cộng 50 năm về trước, từ từ họ chuyển vào gọi là sản xuất những hàng hóa công nghệ thấp, và từ từ một trong những yếu tố mà người ta nói Ấn Độ sẽ là ngôi sao sáng trong vòng thập niên tới đó, là cũng là cái yếu tố gọi là trì trệ của Trung Quốc và cái sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, và nhất là hệ thống COVID policy này. Thì bao nhiêu quốc gia họ tìm cái một cái danh từ mà họ dùng bây giờ, nó gọi là friendly shoring, có nghĩa là gì? Là họ dời đi trung tâm sản xuất hay chế tạo đó đến một quốc gia thân thiện thay vì một quốc gia không thân thiện. Thì họ coi Việt Nam và Ấn Độ là trong hai cái đối tác mà có thể thay thế dần dần Trung Quốc thật, nhưng mà cái con đường nó cũng khá dài.
Vâng, thì chúng ta cũng đã biết là có những cái bản tin nói về việc các doanh nghiệp đang rời khỏi Trung Quốc đến Ấn Độ và Việt Nam, thì chúng ta sẽ bàn cái điều đó sau. Thưa giáo sư, thì hai nước Nhật Bản và Đức ấy, thì vì sao mà họ bị tăng trưởng kinh tế chậm lại, và cái tốc độ của Ấn Độ mà giáo sư có nói là 5-6% một năm, thì liệu là có đủ để mà tăng gấp đôi được cái GDP của họ trong vòng có khoảng độ 7-8 năm nữa hay không?
Vâng, 6% một năm thì không đủ, nhưng mà họ ước đoán rằng có thể lên đến 7-8%, mà nó tiếp tục như vậy trong vòng 8 năm nữa hay 7 năm nữa thì có thể là sẽ gấp đôi anh. Nhưng mà đó là một cái giả tỷ, là nhiều như tôi đã nói, họ giả tỷ là tại sao? Điều đó chỉ xảy ra khi Ấn Độ, là như quý vị biết là tập tính của từng vùng của Ấn Độ rất là phức tạp, và hệ thống bầu cử của Ấn Độ rất là dân chủ. Nhưng mà họ cũng một trong những người, một cái assumption mà họ nói rằng gọi là chính quyền phải được gọi là vững chãi, chứ không có thay đổi chính quyền một cách gọi là quá khích, rồi mở rộng ra tài chính, mở rộng ra đủ thứ hết, và tiếp tục cái con đường gọi là cải cách về luật lao động đủ thứ hết. Thành ra một cái nền kinh tế trong cái khung cảnh đó, thì nhất là lấy cái thị trường của Trung Quốc, thì cái chuyện đó nó có thể xảy ra. Nhưng mà đây là một cái sở dĩ Ấn Độ là một ngôi sao sáng, là tại vì hiện tại tất cả con mắt ở trên thế giới đều chú trọng vào Trung Quốc, trong cái khung cảnh mà Trung Quốc càng ngày càng gọi là đi ngược chiều với lại Hoa Kỳ, và bị thế giới gọi là mất đi lòng tin, là một cái trung tâm sản xuất thế giới, khi mà cái nạn Covid nó vẫn còn. Thành ra cái chuyện này họ đã bắt đầu cái chiều hướng từ thời thương chiến với Trung Quốc rồi, thời Tổng thống Trump rồi, nhưng mà nó đến cái cao điểm hiện tại là nó là như vậy. Nhưng mà chúng ta nên nhớ Ấn Độ cần phải rất là cẩn trọng. Hiện tại cái hình ảnh của Ấn Độ hiện tại đó, nó không có được tốt bằng Trung Quốc 50 năm về trước. Chúng ta nên nhớ rằng cái thời Đặng Tiểu Bình đó, là gần như là tất cả đều mở cửa ra để đón chào đầu tư của ngoại quốc, và họ rất thân thiện, họ bỏ qua hết mọi chuyện, họ rất thân thiện đời Đặng Tiểu Bình. Nhưng mà gần đây quý vị thấy rằng người ta cũng rất là vỡ lẽ khi thấy Ấn Độ vẫn liên tục không kết án hay là đi chung với thế giới. Ấn Độ và Trung Quốc là hai quốc gia mà không có kết án cái vụ xâm lược của của Nga đối với Ukraine mà lại mua dầu hỏa, dầu khí nhiều trong cái thời điểm này. Đó là cái con đường mà hy vọng là Ấn Độ phải đưa ra một cái hình ảnh thân thiện với thế giới tự do, giống như Trung Quốc cái thời của Đặng Tiểu Bình, thì cái mọi đường hướng nó càng ngày nó càng tốt đẹp. Vì thật sự ra dân số của Ấn Độ đó thật sự ra có cái lợi điểm hơn Trung Quốc, vì cái những người mà biết chữ biết viết rất là nhiều, và những người đi về cái ngành IT và công nghệ thông tin cũng rất là nhiều. Những người Ấn Độ họ rất là thông minh, họ cần cầu, nhưng mà dân tộc tính của Ấn Độ rất là phức tạp, từng vùng từng này đó. Đó là lý do mà tại sao Ấn Độ không tiến bộ được trong vòng 20-30 năm nay nhiều là như vậy thôi.
Vâng, thì giáo sư cũng có phân tích về một số những cái điều mà có thể nói là gây ra khó khăn, nhưng mà chúng ta thấy là kinh tế Ấn Độ thì cũng đã tăng trưởng khá mạnh, và họ cũng có nhiều tập đoàn lớn nữa. Chúng ta thấy cũng như hẳn như là tập đoàn Tata chẳng hạn, là một tập đoàn rất là hùng mạnh, họ sản xuất thép rồi họ sản xuất xe hơi. Ngoài ra thì Ấn Độ còn có những cái doanh nghiệp gì hùng mạnh khác mà đang trở thành giống như là cái đầu tàu để kéo cái đoàn tàu Ấn Độ tiến băng băng về phía trước ạ?
Vâng, những cái kỹ nghệ chính của Ấn Độ đó là như quý vị biết là kỹ nghệ về thông tin, kỹ nghệ thông tin là IT, hay là những trung tâm gọi, cái là call center, rồi nhất là IT. Và về công nghệ IT thì họ đi rất là xa. Và những cái công nghệ khác đó là họ chế thuốc, những cái thuốc generic đó, chế thuốc mà không phải là gọi là hàng hiệu đó, thuốc trụ sinh này nọ, chế tạo ở Ấn Độ rất là nhiều. Nhưng mà cái nghề chính của họ vẫn là tơ lụa và gọi là thực phẩm. Trong khi đó thì nông lâm xuất mặc dầu chiếm chỉ có 16% kinh tế của Ấn Độ nhưng mà nó không nhiều. Máy móc thì cũng có, nhưng mà cái dịch vụ, như quý vị biết, công nghệ thông tin là cái dịch vụ. Đó là lý do mà tại sao trên phân nửa GDP của Ấn Độ vào dịch vụ. Họ sản xuất không có nhiều. Mà đây là cái hy vọng của những nhà kinh tế gia rằng quốc độ chuyển mình để thay thế Trung Quốc, là bắt đầu sản xuất những, đầu tiên là phải đi công nghệ thấp trước cái đã, rồi mới đến cái công nghệ trung và công nghệ cao. Thì đây là những giai đoạn mà Ấn Độ đi từ từ thôi.
Vâng, thưa giáo sư, thì trong quan hệ thương mại của Ấn Độ với các cái đối tác lớn trên thế giới như là Trung Quốc hay là Mỹ hay là châu Âu hay là Nhật Bản hay là kể cả khối ASEAN và Việt Nam, thì trao đổi thương mại của họ có cái tầm quan trọng như nào? Họ là cái đối tác quan trọng đến đâu? Bởi vì rõ ràng chẳng hạn như là giữa Mỹ với Trung Quốc thì, hay là Mỹ với châu Âu thì đó là hai đối tác hàng đầu rồi. Và liệu là Ấn Độ có cái tầm quan trọng nào đáng kể trong những cái giao dịch thương mại như vậy đối với các cái đối tác bên ngoài không?
Vâng. Về tổng thể đó thì Ấn Độ xuất cảng khoảng 421 tỷ đô la và họ nhập cảng tới 612 tỷ đô la. Đó là quốc gia mà hiện tại họ nhập cảng nhiều hơn là xuất cảng, là tại vì cái chú trọng của họ là vào dịch vụ như tôi đã trình bày. Trong khi đó những cái đối tác mà chiếm phần quan trọng đối với Ấn Độ đó thì như anh đã nói, Hoa Kỳ là đối tác hiện tại chiếm khoảng 17% về gọi là xuất cảng qua Hoa Kỳ. Qua bên khối bên Âu gọi là OPEC đó, United Arab đó, thì 7%. Mà Trung Quốc đó, cái đối tác về thương mại giữa Ấn Độ và Trung Quốc rất là thích, ít, chỉ có 3.5% mà thôi. Và những quốc gia bên khối OPEC hay là Việt Nam nó cuộc số cũng rất là khiêm nhường. Thành ra hiện tại đó là họ nhập cảng nhiều, rất là nhiều về gọi là thực phẩm, và nhất là mình cũng không ngạc nhiên là xăng nhớt hay là những cái nhiên liệu năng lực thiên nhiên, trong đó có những khoáng chất này nọ. Vì một quốc gia mà cái diện tích nó rất là to nhưng mà cái tài nguyên nó không nhiều, thành ra họ nhập cảng cái phần nó nhiều, thưa anh.
Vâng, thưa giáo sư, thì trở lại với câu chuyện mà giáo sư đã đề cập, đó là rất là nhiều các cái hãng công nghệ rồi các hãng sản xuất họ đang tính rời khỏi Trung Quốc để đến Ấn Độ, Việt Nam. Thì chúng ta thấy là gần đây nhất thì có cái tin là Apple đã chuyển việc sản xuất iPhone rồi một số mảng về iPad hay máy tính sang Ấn Độ. Thì thưa giáo sư, cái việc dịch chuyển này nó sẽ tạo những cái thuận lợi gì cho một cái nước như Việt Nam chẳng hạn, bởi vì Việt Nam và cũng như là những khó khăn gì cho Việt Nam, bởi vì rõ ràng là Việt Nam thì cũng muốn nhận được những cái việc dịch chuyển đó, nhận được các nhà xưởng rồi các khoản đầu tư của nước ngoài, nhưng mà dường như là Việt Nam thì lại đang không hấp dẫn bằng và đang dường như là có những cái hạn chế về năng lực để mà tiếp nhận những cái đó. Thì giáo sư phân tích về cái thuận lợi và khó khăn này.
Vâng, hiện tại như anh đã nói, Apple sở dĩ quyết định chuyển về Ấn Độ những cái công nghệ cao của họ từ Trung Quốc mà họ chỉ đưa vào Việt Nam, những cái như là cái AirPods hay là những cái tablet này nọ, nhưng mà những cái iPhone mà lớn hay là những cái công nghệ cao đó thì họ đưa Ấn Độ. Là tại sao? Là tại vì một cái công nghệ của Apple mà nằm ở bên Trung Quốc á, một cái thành phố mà để chế tạo đó là 300.000 nhân viên. Thành ra họ nói rằng Việt Nam hiện tại không có khả năng. Một cái trung tâm mà lớn nhất của Việt Nam chỉ có 60.000 nhân viên mà thôi. Đó là lớn nhất hiện tại. Không có nghĩa rằng Việt Nam không có thể chuẩn bị trong tương lai để đón nhận được chuyện đó, nhưng mà cần phải chuẩn bị. Chuẩn bị đó là gì? Thì thứ nhất là gọi là đất đai phải cho là thuận tiện, để mà không có gọi là chỉ xây lên những cái khách sạn hay là những cái chương trình du hí này nọ. Có nghĩa là bất động sản phải đi về hướng kỹ nghệ, đó là thứ nhất. Thứ nhì nữa là nhân lực và nhất là những cái hệ thống giáo dục phải được chuyển hướng để mà chuẩn bị cho những kỹ sư sư đi vào cái ngành gọi là công nghệ cao đó. Ví dụ như bằng kỹ sư, không phải bằng kỹ sư nào nó cũng giống nhau. Thành ra nhiều cái kỹ sư phải đi về cái hướng của công nghệ thông tin và chuẩn bị như vậy. Còn Ấn Độ thì khác. Hồi xưa tới giờ tại sao họ không đưa vào Ấn Độ mà họ đưa vào Trung Quốc? Mặc dầu lương ở Ấn Độ rất rẻ, đất đai cũng rất rẻ. Nhưng mà gần đây đó, với vị thủ tướng hiện tại đó, thì họ đổi luật rất nhiều, họ làm thân thiện đối với những cái vốn đầu tư ngoại quốc. Nhưng mà trước kia đó, cái khó khăn của Ấn Độ á, là thứ nhất á, là ví dụ như thành phố nào đó, cái thành phố mà lớn nhất là Mumbai ở bên Ấn Độ đó, như thành phố nào đó mà thân thiện cho luật thuế má giảm đi đó, nhưng mà giàu thành phố đó cho đi nữa, những thành phố lân cận đó có thể họ không thân thiện với những vốn đầu tư ngoại quốc. Và hệ thống di chuyển, hạ tầng cơ sở, đường xá, xe lộ, xe cộ, đủ thứ hết đó, nó lại không có chuẩn. Và dân tộc tính họ rất là khó. Có nghĩa là trong cái trường hợp này, mặc dầu ở trên là thủ tướng ban hành, nhưng mà luật vua thì thua lệ làng. Những cái phong tục nó rất là phức tạp. Thành ra những nhà mà đầu tư mà gọi là cần một cái hệ thống mà nối kết, cái hệ thống gọi là contractor, những nhà đấu thầu hay là những nhà cho chuỗi cung, nó liên kết với nhau. Chỉ hiện tại chỉ có Trung Quốc là có khả năng đó, mà họ đã làm như vậy 5 năm, 50 năm rồi. Khó có quốc gia nào mà một chấm sớm một chiều mà thay đổi như vậy. Việt Nam có khả năng, nhưng mà đó là một cái chương trình phải chuẩn bị 5 7 năm nữa mới có thể đón nhận được. Có thể Việt Nam trở thành một cái trung tâm như là sản xuất như là Hàn Quốc hay là Đài Loan cũng vậy. Thật sự ra cái giới hạn về dân số hay là địa lý nó không thành vấn đề cho lắm, nhưng mà phải chuẩn bị thì mới được. Hiện tại thì họ thấy Ấn Độ đang đi về hướng đó, nhưng mà không một sớm một chiều mà có thể giải quyết được cái chuỗi cung bên Trung Quốc thôi.
Vâng, đối với con đường mà trong vòng khoảng độ 5 năm tới thì giáo sư thấy theo cái tìm hiểu của chính giáo sư và theo những cái tài liệu của các cái nhà mà đưa ra dự báo đấy, thì sư thấy rằng là Ấn Độ họ sẽ phải cải thiện những cái gì, họ sẽ phải cải tổ thay đổi những cái gì đầu tiên, và những cái gì thì mang tính chất lâu dài, chậm và chắc ạ.
Vâng, cái điều đầu tiên đó là họ phải tiếp tục cái con đường gọi là tự do hóa cái hệ luật đầu tư và ngay cả luật lao động, để cho người dân vẫn tiếp tục gọi là ủng hộ cái sự đầu tư của FDI. Chính quyền địa phương liên kết với những địa phương khác, nó đều phải là thân thiện với FDI. Mà cái quan trọng hơn hết đó là cái hệ thống của giáo dục của Ấn Độ, người dân Ấn Độ họ rất là giỏi, và nhất là về công nghệ hay technology. Khi tôi dạy những chương trình MBA đó, những sinh viên mà học MBA đó, mà họ hay là học chương trình gọi là thạc sĩ về kinh doanh hay tài chính đó, họ từ bên Ấn Độ họ có bằng cử nhân, họ giỏi vô cùng, họ cố gắng làm việc rất là chăm chỉ. Rồi ngay cả quý vị biết, nếu mà quý vị ở bên Mỹ thì quý vị biết là những nhà kỹ sư hay là về công nghệ thông tin, ngay cả bác sĩ, bây giờ vô một nhà thương của Hoa Kỳ đó là gần như là trên phân nửa là bác sĩ của Ấn Độ rồi. Đó. Những công nghệ nào mà có làm ra tiền công nghệ cao thì có Ấn Độ cả. Rồi những cái hệ thống về đất đai đó, hiện tại họ rất thân thiện, họ đưa ra những cái thuế má để nhân nhượng, để mà chiêu dụ. Thành ra với cái lương khoảng mà cái GDP trung tâm gọi là trung bình đầu người đã khoảng 2.500 đô la đó, thì họ thu nhận nhân viên khá dễ dàng. Cái hệ thống infrastructure đường xá họ đang cải tiến. Thưa đó là những cái con đường mà họ tiếp tục, và hiện tại nếu mà hiện tại với chính phủ này, với cái tương đối cương đường đó tiếp tục, thì họ sẽ đạt được cái mức đó. Đó là lý do mà những công ty danh tiếng về gọi là tiên đoán về kinh tế họ nói như vậy. Tuy nhiên trên phương diện về tín dụng đó, thì nguyên quốc gia Ấn Độ hiện tại được đánh giá ở cái điểm là B cộng thôi. Như quý vị biết là điểm tín dụng của một quốc gia nó cũng tương tự như điểm tín dụng của một con người, là có A, 3A, rồi 3A cộng, rồi 2A, A trừ, rồi B, B cộng, B trừ. Hiện giờ Ấn Độ chỉ là B cộng thôi, không có mức A, là tại vì đó là những cái hiểm họa đầu tư mà những vốn đầu tư FDI họ nhìn vào nguyên quốc gia của Ấn Độ có tin tưởng hay không, có đảo chánh hay không. Chính phủ kế tiếp nó có theo được gọi là tiếp tục theo cái đường lối chính phủ này hay không, và hệ thống kinh tế tài chính đủ thứ hết. Thì hiện tại đó là một cái điều lo ngại mà họ cần phải cải tiến thôi.
Vâng, ngoài cái yếu tố đó ra thì còn có những cái yếu tố gì khác mà có thể cản đường của Ấn Độ đi tới cái vị trí số 3 về kinh tế thế giới á? Vì lúc trước giáo sư cũng đã nói sơ qua, nhưng giáo sư phân tích sâu hơn về cái điều này.
Vâng, một trong những điều khác dĩ nhiên là hiện tại sự trì trệ của kinh tế toàn cầu, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào với sự tiến bộ của Ấn Độ. Ấn Độ hiện tại đó mức thất nghiệp là khoảng 8%, và nạn lạm phát cũng khoảng 7%, thì nó khá cao. Vấn đề là gọi là an sinh xã hội và người dân đó như thế nào là một chuyện, mà cái quan trọng hơn hết mà ít ai nói đến đó là dân tộc tính cần phải được có một cái tôn chỉ quốc gia để gọi là mở cửa ra, hai tay dang rộng để đón chào FDI. Và nhất là những cái khu ven biển của Ấn Độ đó là một quốc gia mà trên 2/3 là ở bờ biển Ấn Độ Dương. Mặc dầu đó xuất cảng qua bên Hoa Kỳ hay là qua Âu Châu đó, cái con đường đi nó xa hơn là Trung Quốc, nhưng mà cái bờ biển nó rất là nhiều. Đó là một cái điểm là những cái Special Economic Zone hay Free Trade Zone đó, Ấn Độ cần phải đi theo cái con đường của Trung Quốc từ 50 năm về trước, 55 năm về trước hay là 40 năm về trước, để chi? Để gọi là thu hút bao nhiêu công ty sẽ dời về Ấn Độ từ Trung Quốc. Việt Nam đang làm như vậy, và đây là cuộc chạy đua, là tại vì thật sự ra cái kinh tế toàn cầu đó, những cái khối mà tiêu thụ nhiều nhất vẫn là Hoa Kỳ, vẫn là Âu Châu, dĩ nhiên là Ấn Độ cũng gần bên Phi Châu. Ấn Độ nằm ở cái quốc gia mà lân bang với lại Trung Quốc và nhiều quốc gia gần bên, ngay cả gần Thái Lan và cũng khá gần Việt Nam và những quốc gia Phi Châu. Đó là một cái trung tâm điểm để xuất cảng rất nhiều. Đó là cái con đường mà Ấn Độ cần phải đi để mà tránh khỏi cái sự nổi dậy của người dân để lật đổ chính phủ, hay là những cái đường lối hiện tại, chính phủ hiện tại của Ấn Độ rất là thân thiện. Nhưng mà có vẻ cũng hơi quá khích về cái chiến tranh luôn luôn cứ vai vãng với lại xứ láng giềng là Pakistan, là hai quốc gia nguyên tử lực đó là Ấn Độ và Pakistan, nó vẫn kéo dài mãi. Rồi dĩ nhiên là Ấn Độ cũng tranh chấp lãnh thổ đối với Trung Quốc nữa.
Vâng, thì hai nước đó, Pakistan và Trung Quốc thì từ lâu nay cũng có những cái hầm hè rồi những cái xung đột với cả Ấn Độ, nhưng mà cũng may là chúng ta thấy lâu nay họ cũng kiểm soát được cái tình hình, chưa đi xa. Về quan hệ Việt Nam với Ấn Độ thì chúng ta được biết là như các nhà chức trách của Việt Nam họ có nói đó, thì trong năm 2021 Việt Nam với Ấn Độ đã đạt được cái trao đổi thương mại là khoảng độ 13,2 tỷ đô la, và họ đang nhắm đến là năm nay 2022 sẽ đạt được là 15 tỷ đô la. Và Việt Nam thì chủ yếu là xuất khẩu sang Ấn Độ các cái mặt hàng là điện thoại, linh kiện máy tính, sản phẩm điện tử, cao su, giày dép, dệt may, hạt tiêu, mây chai lá, vân vân, tức là hạt điều, cà phê, gỗ, sản phẩm gỗ, vân vân. Còn ở phía Ấn Độ thì họ chủ yếu họ xuất sang Việt Nam là sắt thép, ngô, bông, thủy sản, đá quý, thức ăn gia súc, dược phẩm, sợi dệt. Nhưng mà nói chung là, tức là nếu mà so với cái giao dịch thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc hay Việt Nam và Mỹ thì dường như là những cái mặt hàng này nó không có nhiều công nghệ cao, và cũng là nó cũng là những mặt hàng rất là thông thường. Thì thưa giáo sư, trong tương lai nếu như Ấn Độ họ ngày càng phát triển và Việt Nam thì cũng tất nhiên cũng sẽ phát triển theo, thì liệu là Việt Nam làm gì để mà được hưởng lợi từ cái sự tăng trưởng của Ấn Độ?
Vâng, một trong những cái yếu tố mà Ấn Độ có cái ưu điểm hơn Việt Nam và ngay cả Trung Quốc và ngay cả Hoa Kỳ đó, là cái hệ thống như tôi đã trình bày đó, là về gọi là công nghệ thông tin. Đây là một cái hệ thống gọi là hạ tầng cơ sở, người ta dùng cái danh từ tiếng Mỹ gọi là digital infrastructure, là cái hệ thống điện cơ kế toán công nghệ thông tin của Ấn Độ rất là tinh vi. Vì đây là cái tương lai của Ấn Độ, họ liên kết để mà thương mại công nghệ thông tin rất là tinh tế với cái hệ thống IT, và tất cả nó đều từ Ấn Độ. Thành ra Việt Nam, đó là một cái điểm mà Việt Nam cần phải cạnh tranh rất là gắt gao với Ấn Độ, vì họ, trong cái những cái thương ước mà Việt Nam ký trên 30 cái thương ước trên toàn cầu, thì những cái thương ước đó không phải chỉ là chế tạo hay ráp lắp hàng hóa rồi gửi đi, nhưng mà đi vào cái gọi là chuỗi cung toàn cầu, cái digital economy, thì Ấn Độ họ tiến xa rất nhiều, vì tất cả công nghệ thông tin đều nằm ở Ấn Độ cả. Việt Nam dĩ nhiên là hiện tại đang chuyển mình vẫn đi vào những cái công nghệ thấp như là gỗ, bàn, ghế, tơ lụa này nọ, nhưng mà từ từ chuyển vào công nghệ gọi là công nghệ trung, và ngay cả xe VinFast là công nghệ khá cao. Nhưng mà Ấn Độ hiện tại đang chuyển mình trên hai phương diện, thương nghệ công nghệ thấp để lấy lại một phần cái chuỗi cung của Trung Quốc, nhưng mà về công nghệ cao đó là về hệ thống computer, IT hay là này nọ, thì Ấn Độ cao hơn Việt Nam nhiều. Việt Nam có cái lợi thế là cái gọi là cái địa lý của Việt Nam nằm ở cái chỗ gần Trung Quốc, mà đi qua bên xuất cảng qua bên Âu Châu cũng nhiều, mà qua bên Mỹ cũng nhiều. Việt Nam dĩ nhiên là không chú trọng vào cái gọi là cái thị trường ở bên Phi Châu, vì nó đi một cái vòng khá xa. Và từ Việt Nam đi xuống Úc Châu cũng dễ dàng, Ấn Độ cũng vậy, cũng đi Ấn Độ Dương rất là dễ dàng. Nhưng mà Việt Nam không có cạnh tranh nhiều trực tiếp với Ấn Độ, vì Ấn Độ là một cái quốc gia họ đang chuyển mình, họ lấy một cái thị trường, đối thủ của họ là cái thị trường của gọi là cái chuỗi cung của Trung Quốc. Việt Nam cũng vậy, nhưng mà cái chuỗi cung của Việt Nam không phải là từ Trung Quốc không, mà là của những quốc gia khác như bên Hoa Kỳ, bên Âu Châu. Nhưng mà cái đối tác mà tôi nghĩ rằng quốc gia mà lo ngại nhiều nhất mất đi cái chuỗi cung đó là Trung Quốc.
Trong những câu bình luận góp ý của rất là nhiều độc giả trong đang theo dõi chương trình này và đã viết ở trên YouTube ngay trong chương trình này, thì có một số bạn nói rằng là Ấn Độ không thể thay thế Trung Quốc được, Ấy, thì giáo sư nghĩ thế nào? Đây là không không phải là riêng ý kiến của một người mà có vài người họ đều nêu ra cái ý kiến đó, tức là Ấn Độ rất khó có thể thay thế được Trung Quốc, Ấn Độ không thể thay thế được Trung Quốc. Thì giáo sư phân tích thế nào về cái điều này, giáo sư đồng ý hay không đồng ý, và nếu mà đúng như vậy thì là cái gì mà làm cho Ấn Độ không thay thế được Trung Quốc?
Vâng, thì bây giờ mình chỉ nhìn cái con số không là mình đã thấy rằng cái câu nói nó gần như là đúng rồi. Tại sao? Quý vị, tôi xin lặp lại cho quý vị thấy, hiện tại kinh tế của Ấn Độ là khoảng 3.000 tỷ đô la. Trung Quốc là 14.000 tỷ đô la, mà 15.000 tỷ đô la. Mà một quốc gia hiện tại dĩ nhiên là GDP của Trung Quốc không có gia tăng trên 2 hay 3%, mà Ấn Độ có gia tăng 6-7% đi nữa đó. Một quốc gia mà 15-16 ngàn tỷ đô la mà mỗi một năm bây giờ không có gia tăng nhiều, chỉ gia tăng 2-3%, còn quốc gia kia đó gia tăng 6-7-8% nữa thì còn lâu lắm mới bắt kịp được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa, như tôi đã trình bày, là cái chuỗi cung ở bên Trung Quốc nó như cái nhến, cái gọi là nhến nhện rồi, nó rất là tinh vi, nó rất là có cơ cấu. Thành ra một cái những cái quốc gia mà thay thế như ở Trung Quốc đó, như Ấn Độ đó, 20 năm nữa thì quả mai. Dĩ nhiên cái đề tài chúng ta nói đây là Ấn Độ có vượt qua khỏi Nhật và Đức hay không, thì cái câu trả lời đây nói rằng cái những cái tiên liệu rằng có thể được trong vòng 8 năm 10 năm, nhưng mà đó là một cái nền kinh tế của Đức là 3.8 so với Trung Quốc là 15.000 tỷ, trong khi đó Đức là 3.8 và Nhật là 5.000 tỷ. Thành ra cái con đường mà Ấn Độ thay thế Trung Quốc nó còn xa vời lắm. Mà hiện tại mặc dầu kinh tế của Trung Quốc trì trệ vì cái sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, nhưng mà đây là cái con đường 20-30 năm. Thành ra cái triển vọng nó còn rất là xa mà để Ấn Độ có thể đi theo kịp được Trung Quốc. Nhưng mà chỉ cần là Ấn Độ lấy đi một phần thị phần để chi, để giữ cái cán cân quân bình, để giữ cho cái giá cả. Và những quốc gia nào khi mà họ nghĩ rằng họ là chuỗi cung của toàn cầu, thế giới tùy thuộc họ, thì cái hệ thống chính trị ngoại giao nó cũng gọi là quá khích, và nó có thể đàn áp những quốc gia lân bang. Khi mà mất đi một phần nào cái thế lực về kinh tế như là Ấn Độ, Việt Nam lấy một phần nào, thì Trung Quốc có thể sẽ trở thành hòa quảng hơn, thay vì quá kiêu ngạo trong cái thời gian quá khứ mà tạo nên cái sự phản ứng rất mạnh của chính phủ hay là người dân của Hoa Kỳ, ngay cả Quốc hội Hoa Kỳ hay là bên Âu Châu. Vì họ nghĩ rằng họ vô địch rồi, không ai cùng chuỗi cung của toàn cầu, made in China. Thành ra bây giờ cái sự thay đổi cái bàn cờ tướng này đó, mặc dầu nó là rất là lâu dài và Ấn Độ có thể chiếu tướng được Trung Quốc, nhưng mà nó vẫn sẽ thay đổi cái cân cân một phần nào trên cái thương trường quốc tế thôi.
Vâng, thì chúng ta cũng thấy rằng là Trung Quốc với cái sự phát triển vũ bão của họ trong khoảng độ 3-40 năm nay, thì họ ngày càng hung hăng và họ có cái tham vọng là vẽ lại luật chơi trên thế giới, đúng không ạ? Chúng ta thấy họ không chỉ là phát triển kinh tế mà họ còn đòi đặt ra luật lệ. Mới đây thì họ còn kiện Mỹ ra WTO, tổ chức thương mại thế giới, về chuyện là cấm đoán các cái hãng bán máy làm chip hay là công nghệ chip cho Trung Quốc. Trong khi đó thì Ấn Độ chúng ta thấy dường như là hiền hòa hơn, phải không? Thì giáo sư có nghĩ rằng là các nước như là Mỹ hay châu Âu hay Nhật Bản họ sẽ dồn sức vào để vực Ấn Độ dậy, trở thành một một cái đối tác mà vừa có lợi về kinh tế và vừa là không đe dọa đến luật lệ thế giới, đến những cái lợi ích quốc gia của các cái nước phương Tây không ạ?
Vâng, đó cũng là một cái hy vọng của chính phủ Hoa Kỳ, ngay cả những kinh tế gia hay là những cái công ty của bên Âu Châu hay là chính phủ của Âu Châu. Nhưng mà một điều mà người ta hơi thất vọng, khá thất vọng, là cái vị trí của Ấn Độ. Chúng ta nhìn vào lịch sử đó, trong cái thời mà chiến tranh Việt Nam hay là thời mà chiến tranh lạnh đó, thì Ấn Độ là một quốc gia luôn luôn thân thiện với Nga, trong khi đó Pakistan là một quốc gia đối nghịch với họ nhưng mà lại thân thiện với Hoa Kỳ. Đó là cái thời chiến tranh lạnh. Thì bây giờ họ vẫn thân thiện với Nga, mặc dầu cái sự đẫm máu giết chóc ở bên Ukraine đó, họ vẫn làm thinh. Thì đó là một cái thất vọng. Và cái thất vọng thứ nhì nữa là họ lo vào kinh tế của họ một cách rất là gọi là gần như ích kỷ. Khi thế giới đều gọi là siết chặt Nga thì họ lại lợi dụng họ và Trung Quốc là hai quốc gia lợi dụng cái thời này mua nhiên liệu càng ngày càng nhiều từ Trung Quốc. Và gần đây nữa, ở Nga theo những cái tin tức cho tôi đọc thấy đó, thì họ lại hy vọng là Ấn Độ sẽ đưa ra những cái công nghệ cao về quốc phòng để mà giúp cho họ giải tỏa cái gọi là cái phong tỏa về những cái gậy chiến tranh để họ chế lại tàu vũ khí. Thành ra đó là những cái đường lối mà chính phủ Trung Cộng rồi gọi là Ấn Độ đó cần phải thông minh đứng vào cái địa vị trên phương diện chính trị để cho những quốc gia như Hoa Kỳ, Âu Châu đó họ không ngại rằng đây là một quốc gia mà có thể trong tương lai sẽ trở thành gọi là quá khích hay là đường lối không thân thiện mà chỉ lo cho mình mà không cho đồng minh á. Thì đó là cái đường lối mà Ấn Độ gần đây tôi thấy nó có thư giãn một tí xíu. Nhưng mà nếu mà Ấn Độ vẫn tiếp tục theo sự tố cáo của Hoa Kỳ đó là có thể sẽ tiếp vận những cái kỹ nghệ về vũ khí chiến tranh mà Nga hiện tại không có mua được phụ tùng từ Ấn Độ, thì đó là một cái chiều hướng đi ngược chiều. Tất cả những dự tính này nó có thể sẽ thay đổi nếu Ấn Độ đi cái con đường đó thôi. Vì thật sự ra kinh tế, tài chính và ngoại giao nó có liên kết với nhau, nó không thể hoàn toàn tách rời được.
Vâng. Thì chúng ta cũng mong rằng là Ấn Độ họ sẽ có một cái lối đi làm sao mà không ngả về Nga quá và cũng không ảnh hưởng đến những cái lợi ích của các cái nước phương Tây. Thế còn về Việt Nam thì theo giáo sư, Việt Nam có thể đẩy mạnh đầu tư gì vào Ấn Độ không ạ? Bởi vì chúng ta thấy trước đây khi mà Myanmar họ mở cửa ra thì Việt Nam đã sang đó và đầu tư vào làm viễn thông rồi xây dựng nhà cửa cái thứ. Tức là cũng là những cái mảng mà không phải là công nghệ thấp đúng không ạ? Thay vì xuất khẩu gạo rồi các thứ hạt tiêu vân vân, thì Việt Nam đã đầu tư những cái cũng có phần là cao cấp một chút, cao về công nghệ một chút. Thì liệu là Việt Nam có cái cơ hội gì để mà đầu tư vào Ấn Độ không ạ? Chẳng hạn như là đầu tư về xây dựng nhà cửa chẳng hạn, hay là đường xá. Chúng ta thấy rất lâu nay rất là nhiều những lời than phiền về hạ tầng cơ sở Ấn Độ chẳng hạn. Và Việt Nam thì dường như là cũng đã có được nhiều lời khen ngợi về cải thiện hạ tầng ở chính Việt Nam. Thì không biết Việt Nam có những cơ hội làm ăn gì ở Ấn Độ?
Vâng, tôi nghĩ rằng về cái phương diện xây cất hạ tầng cơ sở thì Việt Nam không đóng vai trò lớn, tại vì Ấn Độ là một quốc gia cái diện tích quá lớn đi. Đó, mà Việt Nam hiện tại dĩ nhiên là có thể là một trong những chuỗi cung. Như quý vị biết, như những con số tôi đã trình bày đó, Ấn Độ họ nhập cảng về cái gọi là cái chuỗi cung rất là nhiều, vì là hiện tại cái kinh tế của Ấn Độ đang chú trọng vào dịch vụ, cho nên khi họ bành trướng như vậy đó, họ có thể cần những cái chuỗi cung như là những cái phụ tùng, ngay cả phụ tùng về xe hơi, về tất cả những công nghệ này nọ họ có thể là cung cấp cho Ấn Độ. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là cái đối tác toàn diện về phương diện chính trị, quốc phòng, để chi khi Việt Nam và khối ASEAN và Ấn Độ đứng liên kết với nhau thì cái gọi là cái ảnh hưởng chính trị đầu tư ở khối Đông Nam Á đó hay là Á Châu đó nó vững chãi, không sợ chiến tranh với Trung Quốc. Và gần đây như quý vị biết là Thủ tướng Ấn Độ đã đến Việt Nam và có cái sự gọi là bắt tay rất là chặt chẽ. Thành ra trên phương diện quốc phòng, trên phương diện gọi là đối tác toàn diện thì Việt Nam là hưởng lợi hơn, đi chặt hơn với Ấn Độ. Còn phương diện mà ảnh hưởng đầu tư đó thì phần nhiều là Việt Nam với cái nhân lực có 100 triệu người, khi đó là một quốc gia 1.4 ngàn tỷ, mà cái thứ nhì nữa đó là 1.4 tỷ, và một thứ nhì nữa đó là cái hệ thống tài chính của Việt Nam cũng giới hạn, đầu tư vào Ấn Độ đi nữa cũng ít, nhưng mà có thể là một quốc gia đi vào cái chuỗi cung để mà gọi là bán đi, xuất cảng đi những cái công nghệ mà trung thấp mà Ấn Độ đang cần nhập cảng từ những quốc gia khác thôi.
Vâng, có nhiều bạn cũng đã gửi câu hỏi đến qua kênh YouTube của chúng ta, thì có một cái câu hỏi như này: tại sao Ấn Độ được thừa hưởng nền dân chủ Anh để lại nhưng lại phát triển chậm và kém hơn Trung Quốc? Mong giáo sư đưa ra cái lý giải của giáo sư.
Vâng, Đó là một câu hỏi rất là lý thú. Mình không đi vào cái gọi là cái xã hội học, nhưng mà chúng ta thấy những người Việt Nam thì dĩ nhiên là mình quý vị biết rồi, đó là một cái hồi xưa là một cái thuộc địa của Pháp, và những cái thuộc địa nào của Anh mà ảnh hưởng đó, phần nhiều quốc gia đó họ có rất là kỷ luật, và họ đi theo cái kinh tế thị trường. Và Ấn Độ một cái điểm mà họ có được cái ưu điểm đó là người dân họ cần cù và cái hệ thống giáo dục họ rất là chuẩn, Và cái thứ gì nữa là đây là một cái dân chủ, một cái nền dân chủ, vì cái hệ thống bầu cử mặc dầu kinh tế đó là một cái kinh tế hỗn hợp, mà cái kinh tế của Ấn Độ nó cũng tương tự như Trung Quốc một phần, đó là một kinh tế hỗn hợp do Trung ương gọi là chỉ định và gọi là ban hành nhiều hơn là kinh tế tự do như là của Hoa Kỳ. Còn một cái quốc gia mà thì là một cái thuộc địa của những cái xứ như là Spain á, như là Tây Ban Nha đó, thì phần nhiều đó, hay là ở ngay cả của Pháp đó, thì phần nhiều đó là cái kỷ luật, cái dân tộc tính họ không có được chuẩn bằng những cái quốc gia là hồi xưa là thuộc địa của Anh, hay là những quốc gia là thuộc địa của Nhật đó, thì mặc dầu cái lúc mà họ xâm chiếm cái quốc gia đó họ tàn ác kinh khủng, nhưng mà họ đưa vào một kỷ luật thép. Đó là tại sao Nam Hàn lại vượt lên, vì cái kỹ nghệ thép và cái dân tộc tính. Nhưng mà Ấn Độ đó sở dĩ không tiến nhanh đó, trong quá khứ mà hiện tại họ đang cải cách rất nhiều là hệ thống xã hội. Cái hệ thống xã hội nó như tôi đã nói rằng những cái làng cách nhau chỉ có 1-2 km thôi, mà cái dân tộc tính đó, cái loại hoàn toàn cái tập quán hay là cái ăn ở hay là cái cách suy nghĩ làm ăn nó rất khác hoàn toàn, và nó rất nhiều, nó mấy ngàn cái khác nhau. Đó là cái lý do mà người ta ngần ngại họ không đầu tư vào Ấn Độ. Nhưng mà hiện tại cái chiều hướng đang thay đổi rất nhanh và rất là cải tiến là điểm đó thôi anh.
Vâng, còn có một câu hỏi nữa, và cũng có lẽ là chúng ta sẽ khép lại chương trình ở đây sau câu hỏi này. Đó là một bạn đặt câu hỏi, nhân tin tôi cũng sửa lại câu hỏi một chút cho nó rõ nghĩa, đó là dân số của Ấn Độ vượt qua Trung Quốc vào năm sau thì giáo sư nghĩ thế nào? Tức là ý ở đây tôi có thể hiểu rằng là cái yếu tố này nó có cái tác động gì đến cái sự cạnh tranh hoặc là thế mạnh của Ấn Độ hoặc là cái triển vọng của Ấn Độ hay không?
Vâng, cái dân số của Ấn Độ và Trung Quốc thì có nghĩa là một bên 8 lạng, một bên nửa cân rồi. 1.4 hay 1.5 hay 1.3, thật sự con số tương đối nó không đáng kể. Cái đáng kể đây đó là dân số của Trung Quốc lão quá, trong khi đó dân số của Ấn Độ đó là rất là trẻ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa đó là người dân Ấn Độ họ cần cù lắm. Mà chúng ta thấy, bây giờ như quý vị thấy, tại sao Thủ tướng của Anh bây giờ là một người Ấn Độ, và Phó Tổng thống của Hoa Kỳ đó là có một cái gốc Ấn Độ, là tại sao? Cách làm việc của họ rất là cần cù và họ rất là có cái tự ái dân tộc, họ làm họ binh vực lẫn nhau rất là nhiều. Nhưng mà giữa những cái thành phố cách gọi là láng giềng với nhau, họ lại rất là kỳ thị với nhau. Thành ra đó là một yếu tố. Nhưng mà dân tộc tính của Ấn Độ là làm việc rất là cần cù, họ rất là thông minh, nhưng mà họ đang thay đổi về cái trường hội nói công dân. Và cái quan trọng nhất là Trung Quốc lạ quá và dân số Ấn Độ vừa trẻ mà vừa cái gọi là cái khả năng đi học đọc, biết đọc biết viết, đi ra có bằng trung học, tiểu học và đại học rất là nhiều. Ít có quốc gia nào mà cái trong Á Châu mà cái gọi là trên 80% người dân đều biết đọc biết viết cả. Thành ra đó là cái khác biệt lớn giữa Trung Quốc và Ấn Độ thôi.
Rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ đã trả lời rất là nhiều câu hỏi và cũng đưa ra rất nhiều thông tin bổ ích cho chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi ở Việt Nam, và xin chúc quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ Giáng sinh vui vẻ, an lành, cũng như là đón năm mới 2023 trong nhiều niềm lạc quan. Xin dừng chương trình tại đây và xin tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.
Vâng, xin kính chào, xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, và sang năm 2023 sẽ gặp nhiều thắng lợi về kinh tế, tài chính, gia đình của quý vị.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.